dốc hết tình này ta trả nợ đời, trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi. Mắt đã mù loà vậy đời đi xa, tóc rối bạc màu bay nợ yêu nhau. Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Này gió gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta?
Chuyện xưa tích cũ, nợ như chúa trổng. Ngày xưa, vào thời nhà Lê, ở trong triều đình có một ông quan lớn tên là Mạc Đăng Dung. Tuy ngoài mặt vẫn cúc cung tận tụy phục tùng nhà vua, nhưng trong lòng lại luôn nung nấu ý định khi thuận tiện sẽ giết vua hòng cướp ngôi. Một hôm, có vài cận thần ngầm báo cho vua Lê Chiêu Tông biết được tin đó. Nhưng vua cũng không thể làm gì được, vì thế lực của Mạc Đăng Dung rất mạnh. Ông ta lại cầm binh quyền và bè đảng của ông ta rất đông. Cuối cùng, nhà vua đành phải âm thầm trốn đi để bảo toàn tính mạng. Vừa nghe tin nhà vua đã bỏ trốn, lấy cớ vua không làm tròn trách nhiệm của một thiên tử, Mạc Đăng Dung liền phái binh mã truy đuổi. Vì thế, vua đi chưa được bao xa thì đã bị bắt về giam vào trong ngục. Hồi ấy, ở trại giam, có một cô hàng rượu vẫn thường gánh rượu đến bán cho bọn lính canh. Một hôm, cô đưa rượu vào ngục bán, thấy có một phạm nhân mới, mặt mũi khôi ngô, lại bị giam ở một nơi riêng biệt. Khi biết người đó chính là vua, cô hàng rượu cảm mến và tỏ ý muốn làm quen. Mỗi lần bán rượu cho lính canh ngục, cô đều lén rót rượu cho vua uống. Dần dà, giữa vua và cô gái bán rượu phát sinh tình cảm. Một hôm, cô chuẩn bị mẻ rượu rất ngon, lại có pha thuốc mê, rồi đem đến chuốc cho bọn lính canh uống hết. Trời cho cả bọn đã say mềm. Nằm gục hết xuống. Cô nàng liền lẻn vào ngục tình tự với vua. Từ đó, cô hàng rượu có thai với vua. Nhà vua biết mình không thoát khỏi bàn tay tàn bạo của Mạc Đăng Dung, bèn lén gọi cô hàng rượu vào ngục, trao ấn ngọc tỷ cho cô và nói: "Ta mong nàng hãy giữ gìn vật này thật cẩn thận. Nếu sau này nàng đẻ con trai, sẽ có ngày nó phục thù cho ta." Nhà vua dự đoán quả không sai. Không bao lâu sau, Mạc Đăng Dung sai người vào ngục giết chết nhà vua. Liền sau đó, tất cả hoàng hậu, thái tử, công chúa, phi tần của nhà vua đều bị đưa ra trảm quyết, chịu chung số phận với vua. Xong việc đó, Mạc Đăng Dung chiếm lấy ngai vàng, lên ngôi làm vua nước Đại Việt. Sau khi nhận được tin vua và hầu hết hoàng thân quốc thích đã bị giết, do đang giữ ngọc ấn lại mang long thai, cô hàng rượu thất kinh hồn vía, vội vàng thu xếp để trốn đi nơi khác, làm thuê làm mướn và sống một cuộc đời ẩn dật. Khi đã mang thai đủ ngày đủ tháng, cô sinh hạ được một người con trai, đặt tên húy là Lê Duy Ninh, còn gọi là Trổm. Trổm. Cậu bé Trổm càng lớn càng thông minh, lanh lẹ hơn người, nhưng do gia cảnh quá khó khăn, không đủ khả năng để nuôi con, mẹ Trổm liền mang cậu gửi vào chùa, nương nhờ sư cụ Thạch Toàn, vừa để cậu có cái ăn cái mặc, vừa để trau dồi kinh kệ. Tuy thông minh sáng dạ, nhưng cậu bé Trổm lại nghịch ngợm không ai sánh bằng. Một hôm, Trổm đi chơi về, chợt thấy bụng đói cồn cào, nhìn vào trong chùa, thấy trước tượng Mụ Thiện bày một mâm bồng đầy chuối và quýt. Anh chàng rón rén trèo lên bệ tượng, bịt mắt tượng Mụ Thiện lại và bẻ chuối ăn. Bất ngờ, sư cụ từ ngoài sân đi vào, trông thấy cảnh tượng ấy liền túm cổ Trổm lôi ra ngoài. Con hư quá, sao lại dám ăn đồ cúng của Mụ Thiện như thế, ta phải đánh cho con một trận để con chừa. Đánh một trận như tử. Phần Trổm ăn vụng có mấy quả chuối mà bị đòn đau, nên trong bụng thấy ấm ức lắm. Chờ cho lúc sư cụ đi vắng, Trổm liền viết lên giấy mấy chữ: "Mười tay mười mắt không giúp được gì cho ta, thật là vô ích, phải đầy đi phương xa." Viết xong, Trổm mang tờ giấy dán ngay vào ngực của Mụ Thiện. Đêm hôm ấy, sư cụ đang ngủ thì nằm mộng, thấy Mụ Thiện hiện ra, bảo sư cụ rằng: "Nhà vua đói bụng nên mới ăn mấy quả chuối, tại sao lại đánh ngài, khiến ngài giận đuổi ta đi? phải mau mau tìm cách xin lỗi ngài để ngài tha cho ta. Tỉnh dậy, sư cụ rất phân vân, mới gọi chú tiểu trộm vào kể cho biết chuyện nằm mộng và bảo: mau bọc tờ giấy ấy xuống ngay đi. Rồi sư cụ hỏi: thế cha của con đâu rồi? Trộm đáp: thưa thầy, con lớn lên chưa từng nghe nói có cha. Sau đó trộm trở về hỏi mẹ: mẹ ơi, mẹ, thế cha của con đâu rồi? Sao con không thấy cha bao giờ vậy? Mẹ trộm sợ bị lộ danh tính, không dám nói sự thật cho con biết nên đáp: cha con là họ Lê, bị hổ ăn thịt chết rồi con ơi. Nghe mẹ nói thế, trong lòng trộm rất buồn. Từ hôm đó, anh chàng quyết tâm sẽ vào rừng tìm giết hổ để báo thù cho cha. Một hôm, trộm vào rừng chơi, thấy một con hổ đang nằm ngủ dưới gốc cây. Trộm liền rón rén cầm một hòn đá lớn ném thật mạnh vào đầu hổ. Hổ vỡ óc ra chết tươi. Đang nắm đuôi hổ lôi về thì trộm bỗng gặp một con hổ khác từ đâu xông ra. Trộm sợ quá quẳng sát con hổ đã chết rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Nào ngờ khi hổ sắp đuổi kịp thì tự nhiên có một ông già râu tóc bạc phơ, tay cầm côn sắt ở trong rừng, xông ra đánh chết con hổ dữ. Trộm thoát chết, sụp lại ông là già:
cảm ơn ông, cảm ơn ông, đã cứu cháu khỏi con khổ, cảm ơn ông, cảm ơn ông.
Ông già trao cho chàng cái côn và bảo: con hãy học lấy ít miếng võ để sau này còn hộ thân. Trộm sung sướng vâng lời:
cảm ơn ông, cảm ơn ông.
Sau khi dạy võ cho trộm xong, ông già cho trộm luôn cả cái côn rồi đi vào rừng mất dạng. Từ đó trộm dùng cây côn làm vũ khí tùy thân. Một hôm đi qua một cái miếu, nghe đồn là trong miếu có nhiều yêu quái, chúng lộng hành và chuyên hại người. Trộm liền trèo tường nhảy vào tìm bọn yêu quái. Một lát, ở trong hang sâu bò ra một con rắn lớn, mắt sáng như sao, miệng phun khí độc, toàn vồ lấy trộm. Trộm giơ thần côn lên, vụt lấy vụt để vào đầu rắn. Rắn chết tươi. Từ đó, cả làng được yên ổn, không bị bọn yêu tinh quấy phá nữa. Về sau, hai mẹ con trộm nghe ngóng thấy tình hình đã yên ổn, nên lại trở về chốn cũ. Hàng ngày, anh chàng đi kiếm củi hoặc làm thuê, làm mướn nuôi mẹ. Những lúc bụng đói, trộm thường vào ăn cơm hay mua thức ăn ở các quán chung quanh khu cửa ô thành Đông Đô. Lạ một điều đó là trộm vào hàng nào mà ăn là hàng đó bán đắt như tôm tươi. Khách cứ nườm nượp kéo đến xếp hàng chờ mua, không kịp bán. Còn các hàng khác thì ấy chổng ấy chơ, chỉ ngồi xua rồi, chẳng có ai vào mua hết. Người ta cho là trộm nhẹ vía, nên mỗi khi thấy trộm xuất hiện, hàng nào cũng trèo kéo, mời mọc trộm rất nhiệt tình. Kìa cậu trộm, vô đây cậu trộm ơi, hôm nay giao hàng tôi ăn nhé, cho tôi xin vía nhé cậu trộm, tôi không lấy tiền đâu mà lo, cậu trộm ơi, vô đây cậu trộm ơi. Người khác lại kéo tay trộm mời chào, ố kìa cậu trộm, hôm qua cậu trộm đã ăn bên đấy rồi con gì, hôm nay phải vào quán của tôi mới phải chứ cậu trộm. Rồi người khác thì sởi lời, ôi giời ơi, cậu trộm ơi, mời cậu vào quán tôi đây. Chẳng những cơm canh, mà tôi còn mời cậu cả rượu, cả thịt nữa. Cậu vào đây cậu nhé. Cứ như thế, hàng nào cũng muốn mời trộm vào ăn, dù trộm không phải trả tiền, hay mua thiếu, họ cũng vui lòng, không hề ca thán nửa lời. Còn trộm thì được thể mỗi ngày anh ta vào một quán đánh chén cho no bụng, ăn xong chỉ khề khà cười và nói một câu quen thuộc, khi nào tôi thành danh á, ăn nên làm ra tôi sẽ trả chu tất hết nhé, chỗ này không có lừa của ai đâu, cứ để tôi ăn tôi sẽ trả hết, khi nào tôi làm lớn có tiền tôi sẽ trả hết, đừng có lo. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều êm. Anh còn nợ em dòng xưa bến cũ, dòng xưa bến cũ con sông êm đềm. Anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối anh còn nợ em. Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ anh còn nợ em. Cuộc tình đã lỡ anh còn nợ em, anh còn nợ em, anh còn nợ em, anh còn nợ em. Trộm nợ nhiều lắm, không phải chỉ nợ công viên ghế đá lá đổ chiều êm, không phải nợ con tim bối rối cuộc tình đã lỡ, nhưng mà nợ hết quán này đến quán kia, nợ cơm, nợ gạo, nợ áo, nợ nhà, nợ cửa, nợ đủ thứ, cho nên ta mới nói là nợ như chúa trộm là vậy. Hồi bấy giờ, có một danh tướng nhà Lê tên là An Thành Hầu, Nguyễn Kim. Do không phục việc tiếm ngôi của nhà Mạc, nên đã trốn sang Ai Lao, tức là nước Lào bây giờ, để chiêu binh hòng mưu đồ việc diệt Mạc, phục Lê. Được vua Ai Lao là Xạ Đẩu giúp đỡ, cho mượn đất Sầm Châu để dựng bản doanh, chiêu mộ quân sĩ, rồi đi tìm hậu duệ nhà Lê để phò tá lên ngôi vua. Sau mấy năm chiêu binh mãi mã, Nguyễn Kim đã gây dựng được lực lượng, nhưng ông ta còn muốn tìm một người thuộc dòng chính thống để báo cáo với thiên hạ. Khốn nỗi con cháu vua Lê đã bị Mạc Đăng Dung giết hại hầu hết, cho nên mãi vẫn chưa tìm ra người thích hợp. Một đêm nọ, Nguyễn Kim thấy một vị thần nhân hiện ra trong giấc mộng bảo ông: thiên tử ra đời đã lâu, sao không đón ngài về còn chần chờ gì nữa hả? Nguyễn Kim hỏi: hiện giờ ngài đang ở đâu? Vị thần nhân trả lời: cứ đi về phía tây kinh thành, tới dãy Hàng Cơm. Đúng ngày thìn, giờ ngọ, hễ thấy rồng đen quấn cột, đó đích thị là thiên tử. Hễ thấy rồng đen quấn cột, đó đích thị là thiên tử. Sau khi tỉnh dậy, Nguyễn Kim rất mừng, bèn mang theo một ít bộ hạ cải trang đi tìm con cháu nhà Lê, theo như lời thần nhân đã mách bảo. Một hôm, Trộm đang ngồi ở Hàng Cơm, thấy có người khách lạ đi qua. Tò mò, cậu đứng dậy, ôm cây cột nhìn ra. Nguyễn Kim rảo quanh có một lượt, chỉ thấy quấn cây cột là một chàng trẻ tuổi, da đen sì, áo quần rách rưới, dáng điệu hèn hạ, cho nên Nguyễn Kim không thèm để ý. Đêm hôm đó, Nguyễn Kim lại mộng thấy thần hiện ra, thần trách móc: "Ta đã mách cho biết thiên tử mà không nghe. Ngày mai ra bờ sông, hãy thấy ai đội mũ sắt, cưỡi thuyền rồng thì đích thị là ngài, hãy rước ngài về, nhớ chưa?" Ngày hôm sau, Nguyễn Kim trực chờ ở bờ sông, nhìn những thuyền bè qua lại, nhưng chờ mãi chẳng thấy ai đội mũ sắt cả. Mãi cho đến gần tối, có một chuyến đò ngang, trong đó có Trổm và một người bán chảo gan. Gặp khi trời đổ cơn mưa, Trổm không có nón, phải mượn chiếc chảo úp lên đầu cho đỡ ướt. Nhưng Nguyễn Kim không chú ý vì thấy y không có vẻ gì là người quyền quý. Đêm hôm ấy, thầy lại xuất hiện trong giấc mộng của Nguyễn Kim. Thần trách ông ta không nghe lời mình bảo: "Ngày mai cứ đến chỗ quán cơm cũ, tìm người nào đi chữ đại trở lại chữ vương thì đón ngay về. Nhớ, tìm người nào đi chữ đại trở lại chữ vương thì đón ngay về, nhớ chưa?" Qua ngày sau, Nguyễn Kim và bộ hạ lại kéo nhau đi tìm. Họ thấy anh con trai hôm nọ bây giờ đang say rượu nằm trong quán cơm, đầu gối lên ngọn côn, hai tay bỏ xuôi xuống, hai chân dạng ra hai bên giống như chữ đại. Bỏ đi một lúc, đến lúc họ trở lại lại thấy Trộm cựa mình. Lúc này khúc côn chật lên khỏi đầu, hai tay bỏ ra trước ngực, còn hai chân thì xếp bằng tròn như chữ vương. Bấy giờ Nguyễn Kim mới tin chắc rằng anh chàng này là người mà vị thần nhân đã mách cho mình đây. Nguyễn Kim làm bộ vào quán ăn uống, chờ Trộm tỉnh dậy sẽ đến làm quen. Khi Trộm thức dậy, thấy có một người cốt cách cao sang, khăn áo có vẻ quyền quý, đến sát giường mình thì cầm côn trực bỏ chạy. Nhưng Nguyễn Kim đã giữ Trộm lại và thưa rằng:
Khai bấm, xin điện hạ đừng sợ."
Trộm ngạc nhiên đáp: "Ô hay, điện hạ nào, tôi là thằng Trộm, chắc ông nhầm rồi. Tôi là Trộm chứ không phải điện hạ nào tất. Trộm đây." Nhưng thấy người quyền quý có vẻ ân cần khi hỏi thăm về cha mẹ và chỗ ở, Trộm an tâm hơn và trả lời: "Tôi họ Lê, cha bị hổ ăn thịt chết rồi, còn mẹ thì vẫn sống, đang ở nhà." Nghe nói là họ Lê, Nguyễn Kim mười phần chắc là đến tám, chín phần đúng rồi. Liền theo Trộm về đến tận nơi. Trước những người khách lạ, mẹ chồng nửa mừng nửa sợ, chưa dám nói sự thật. Mãi đến khi biết được thiện ý của bọn họ, bà mới đưa ấn ngọc ra và kể rõ đầu đuôi sự tình. Thế là từ đó chồng cùng mẹ từ giã ngôi nhà rách nát ở ngoại thành, lên đường cùng với An Thành Hầu Nguyễn Kim đến Sầm Châu nước Ai Lao để lo việc phục thù cho cha. Một thời gian sau, thanh thế quân Lê mỗi ngày một lớn mạnh. Vua Mạc nghe tin, liền sai tướng đem 60 vạn quân vào đánh. Qua bao nhiêu trận kịch chiến, quân Lê đại thắng. Rồi không bao lâu, quân của Trộm tiến đánh ra đất Bắc. Quân Mạc hễ thấy quân Lê đến đâu là chạy trốn như vịt. Bây giờ, Trộm đường đường là một quân vương uy thế lẫy lùng. Đến ngày khải hoàn, trở về kinh thành, khi quân gia đang trên đường tiến vào cửa ô, thì bỗng có một số chủ hàng cơm ngày xưa bán thiếu cho Trộm kéo ra để chào đón người quen và để đòi lại nợ cũ. Thấy thế, bọn lính tiền đạo toàn bắt tội vô lễ, nhưng chúa Trộm ngăn lại, chẳng những là không tính tội mà còn vui vẻ kể chuyện thiếu ngày còn hàn vi, thủa còn hàn vi cho các quan tướng nghe. Đoạn bảo quan hầu lấy tiền trả cho họ: các người đừng có ngăn cản họ. Ngày xưa lúc ta hàn vi, ta đã ăn thiếu mượn nợ họ, bây giờ họ đến họ đòi. Dù ta là chúa Trộm, nhưng ta vẫn phải trả nợ cho họ song phẳng công bằng. Không được tính tội họ, phải trả cho họ đầy đủ. Lúc đó có nhiều người thấy mấy kẻ kia đòi được nợ dễ dàng, nên cũng súng lại kể ơn xưa nghĩa cũ. Kẻ thì tính năm quan, người kể thành 10. Hồi xưa tôi cho chúa Trộm mượn 5 quan nè, hồi xưa tôi cho chúa mượn 10 quan nè. Ôi dạo ơi bà, còn ít tôi tới 100 quan ấy, chúa Trộm ạ. Cứ như thế, cứ như thế. Chẳng mấy chốc, biến thành một cuộc truy nợ đông như đám hội. Rồi tin tức đó nhanh chóng lan ra khắp kinh thành. Kẻ cơ hội cũng có, mà kẻ đang gặp khó khăn túng bấn cũng nhiều. Đua nhau kéo tới để đòi nợ chúa Trộm. Bỗng chốc, Trộm trở thành con nợ của hầu hết người dân trong kinh thành. Trộm biết rõ là mình không nợ quá nhiều người như vậy, nhưng Trộm thầm nghĩ: chắc do họ túng thiếu quá nên mới làm ra như vậy thôi. Phải thương xót họ thôi, tội nghiệp họ. Đói ăn vụng, túng làm liều, họ cũng chẳng phải có dã tâm ác tâm đánh lừa đánh đảo gì đâu. Thôi, thương xót họ, rồi từ từ họ nên làm ra họ sẽ giúp lại cho những người khác. Trộm thấy thương xót những con người nghèo hèn ấy, cho nên ra lệnh cho bọn quan hầu trích quốc khố để giải quyết hết, không bỏ sót một người nghèo khó nào, nghèo túng nào. Bọn quan hầu thì đếm tiền mãi không xiết, vì con số chủ nợ mỗi lúc một tăng thêm. Dân chúng hò reo và nô nức kéo đến: ô, chú mày ơi, kéo đến, chú mày ơi, chú Trộm đang phát tiền, chú Trộm trả nợ nhiều lắm, chú mày ơi, kéo đến chú mày ơi, ô, ô, ô. Họ xem Trộm như ánh sao mai xuất hiện để dẫn đường trong màn đêm đen tối. Họ xem Trộm như ánh sao mai xuất hiện để dẫn đường trong màn đêm đen tối. Khi số người kéo đến đòi nợ đã quá đông, không thể giải quyết hết, bọn quan hầu bèn nghĩ ra một kế là đứng trên kiệu, vung tiền xuống cho anh nhặt được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Cứ thế, kiệu nhà vua phải nhích từng chút một. Khó khăn lắm quan quân mới tiến được đến cổng thành cửa nam. Người dân reo hò, chỉ trỏ, ngày càng náo loạn.
Ô, chú trộm ơi, chú mày ơi, chú trộm đang phát tiền chú mày ơi. Ô, chú trộm kìa, chú trộm kìa.
Vậy hả, kia là chú trộm phải không? Vậy chú trộm ha, chú trộm ha.
Người dân reo hò, chỉ trỏ, ngày càng náo loạn. Một viên đại tướng thầm nghĩ, chúa mình sắp lên ngôi tôn tử, mà ngày càng xuất hiện nhiều chủ nợ như thế này. Cứ chạy theo réo mãi như thế này thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Không được. Nghĩ thế, viên đại tướng liền viết vào một tờ giấy hai chữ, cấm chỉ. Dán ở giữa phố, và sai một toán quân đóng tại đó. Đồng thời còn ra lệnh, hễ thấy ai vô lễ, đưa tay chỉ trỏ chúa trộm thì chém ngay. Cấm chỉ. Cấm không được chỉ, mà là cấm chỉ. Hễ thấy ai mà chỉ vào chúa, chúa trộm, chém đầu. Nhờ thế người ta mới thôi réo và thôi đuổi theo. Về sau, đoạn đường này được đặt tên là ngõ phố Cấm Chỉ, tên là Cấm Chỉ. Và nơi này hiện nay là vườn hoa cửa Nam, thuộc quận Hoàn Kiếm ở thủ đô Hà Nội. Phần chúa trộm, vào đến hoàng cung thì trời sắp tối. Thấy văn võ bá quan ai cũng mong muốn mình lên ngôi ngay để yên lòng thiên hạ. Trộm bèn ngửa mặt lên trời và khấn trời rằng, thưa Đức Thượng Đế, nếu còn xứng đáng nối nghiệp nhà Lê, thì xin người quay mặt trời trở lại chính ngọ. Bằng không thì con sẽ trở về chốn cũ làm ăn, giao quyền vị cho người khác. Khấn được một lúc, quả nhiên trời đang sắp tối bỗng sáng hẳn, mặt trời lại treo dưới đỉnh đầu. Văn võ bá quan cùng dân chúng reo hò vang trời.
Wow, vạn tuế nhà vua, vạn tuế nhà vua, vạn tuế nhà vua.
Trộm đường hoàng bước lên làm lễ đăng quang, tự xưng hoàng đế Đại Việt, hiệu là Lê Trang Tông. Khi lễ đăng quang vừa hoàn tất, mặt trời tự nhiên kéo một mạch về phương Tây, lặn mất tăm. Trời đang sáng, bỗng lại tối sầm như mực. Lúc mọi nhà vừa thắp đèn lên, thì gà cũng vừa gáy điểm canh. Cũng do tích trên mà ngày nay có câu tục ngữ, nợ như chúa trộm. Và còn có câu phong giao, vua Ngô 36 tấn vàng, thác xuống âm phủ chẳng mang được gì. Chúa trộm mắc nợ tì tì, thác xuống âm phủ khác gì vua Ngô.
Vỗ tay đi, hết rồi.
Thưa anh chị em và các bạn, có lẽ nhiều người bây giờ mới biết là cái câu nợ như chúa trộm phát xuất từ đây.
Tôi cũng vậy. Người ta cũng bảo tôi là cha nợ như chúa trộm, mà tôi cũng không biết là nợ như chúa trộm là như thế nào. Lúc mà tìm những chuyện xưa tích cũ kể lại cho anh chị em, thấy có cái tích nợ như chúa trộm mới biết. Mình thì em sẽ hỏi cha cũng nợ như chúa trộm mà có. Thí dụ như là những cái máy lòng thương xót chúa này chẳng hạn. Khi tôi đặt 10.000 cái máy hoặc 30.000 cái máy, mỗi cái máy là 250.000 làm thành phẩm, 250.000, mà 30.000 cái máy đâu có tiền sẵn, nợ. Người làm máy cho nợ, khi nào mà có thì trả dần. Nợ như chú trộm, rồi đi cái công tác bác ái chẳng hạn. Gạo hay là mì hay nhu yếu phẩm luôn luôn là họ tạm ứng cho mình. Như vừa rồi đi xuống giáo phận Phan Thiết cho những giáo sứ vùng dân tộc. Đêm nay không biết là đã trả xong tiền gạo, tiền nhu yếu phẩm, tiền lương chưa? Hoặc là sách hồi đó chúng tôi in chẳng hạn, tặng cho anh chị em tâm thư lòng nhân hậu, hay là quạt hay gì đó, toàn chuỗi ảnh, toàn là nợ thôi. Tức là ứng trước, trả sau, nợ. Người ta không tính tiền lời làm may rồi, nhưng mà cũng nợ, đi đâu cũng réo nợ. Cha Long trả nợ, Cha Long trả nợ, gọi là nợ như chúa trộm. Thưa anh chị em, qua câu chuyện đó, ta không có để ý đến tính cách lịch sử chính xác của câu chuyện, nhưng mà câu chuyện đó muốn nói cho ta cái gì? Đó mới là mục đích mà chúng tôi muốn trình bày những câu chuyện sư tích cũ, nhìn trong ánh sáng lòng thương xót Chúa. Chúng ta là con cái lòng thương xót Chúa, thì qua câu chuyện này, Chúa muốn nói với mình điều gì? Rút ra được bài học gì? Chứ còn nếu mà anh chị em xem một bộ phim, một vở kịch, hay là nghe một câu chuyện, đọc một cuốn sách rồi chẳng rút ra được cái gì, cũng uổng đi. Dù là giải trí, nhưng mà giải trí cũng đem lại cái gì chứ, khỏi để uổng. Thì thưa anh chị em, điểm thứ nhất mà chúng ta có thể thấy đó là cái mộng mà làm vua, cái danh, cái lợi, ai cũng mong muốn cái đó. Và cuộc đấu tranh quyền lực, chúng thấy ngày hôm nay, chỗ này đảo tránh, chỗ kia đảo tránh, ông tổng thống này lật ông tổng thống kia, ông thủ tướng này lật ông thủ tướng nọ, rồi vua này lật vua kia, cứ vậy cứ đảo tránh, hết quân đội đảo tránh đến dân sự, cứ vậy làm cho đất nước cứ rối tung lên, như là Myanmar chẳng hạn, hay là nhiều nước khác. Cái tình hình chính trị nó bất ổn thì nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế và đời sống của người dân rất là cơ cực. Mà những người mộng bá chủ ấy, ai cũng muốn lên nắm quyền. Nhưng mà thực sự người nắm quyền có để phục vụ cho người dân hay không, hay là bắt người dân phục vụ mình? Chúng ta thấy bao nhiêu người dân đấu tranh để có được dân chủ, máu chảy độc đầu rơi, thịt nát xương tàn. Những cảnh mà quân đội, cảnh sát dùng vũ lực để chấn áp những người biểu tình, nói lên tiếng nói của sự thật. Thì những người có quyền giống như là Mạc Đăng Dung chiếm ngôi vua chẳng hạn. Đó, cứ như thế thôi. Rồi bắt vua vào tù và giết vua. Rồi ông lên ông chẳng làm được cái gì cho đất nước, chẳng hay ho gì. Rồi tới Nguyễn Kim phục hồi, phục lê nhưng mà diệt Đặng chẳng hạn. Rồi không biết sau này nó như thế nào. Nhưng mà ta thấy rằng là kiếm được một người lãnh đạo vì dân vì nước thì phải là người có lòng thương xót, như là chúa trộm. Như chúa trộm sau này chúng ta thấy. Còn nếu mà không có lòng thương xót mà lên mình lãnh đạo, nguy hiểm, dễ trở thành kẻ độc tài. Có quyền, có lực, giống như chúng ta vẫn nói Chúa Giêsu là đấng đầy quyền năng, nhưng mà giàu lòng thương xót. Nếu mà đầy quyền năng, đầy quyền lực trong tay mà không lòng thương xót thì trở thành kẻ độc tài, kẻ sắt máu, chỉ bắt người dân phục vụ cho quyền lực, quyền lợi của mình, cá nhân mình, lợi ích nhóm, mà không hề quan tâm đến đời sống của người dân khốn khổ ra sao. Nhưng mà nếu chỉ có lòng thương xót mà không có quyền, không có lực thì cũng chẳng giúp gì được hết. Cùng lắm chỉ là thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Cũng vậy thôi, chả làm gì được hết. Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Một người có đủ uy quyền nhưng hết sức xót thương. Mà Đức Thánh Cha nói là Chúa không mệt mỏi khi tha thứ, khi xót thương. Chỉ sợ chúng ta mệt mỏi khi kêu cầu Chúa xót thương, tha thứ mà thôi. Cho nên càng là người có quyền, càng là người lãnh đạo, càng là người được trao nhiệm vụ chăm sóc người khác, mặt đạo cũng như mặt đời, thì càng phải là người có lòng thương xót. Điều mà Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến đi thăm đảo Síp và Hy Lạp
thì gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, nhắc về một Thiên Chúa kiên nhẫn và giàu lòng thương xót. Nhắc các giám mục, các linh mục là hãy có lòng thương xót như Chúa Giêsu, phải là chứng nhân của lòng thương xót Chúa, phải là dấu chỉ cho người ta thấy được lòng thương xót Chúa qua cách chăm sóc con chiên bổn đạo mình, không la mắng, không la rầy, hãy quan tâm đến những con chiên nghèo khổ, vân vân và vân vân. Đức Thánh Cha nhắc nhở rất kỹ. Và thương chị em, mỗi người không phải chỉ là giám mục linh mục chúng tôi, mà anh chị em là người làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm cô, làm ông, làm bà, những ông trưởng, bà trùm, những người có trách nhiệm trong hội đoàn, trong tổ chức, cũng phải như thế, cũng phải là những người chăm sóc người khác với lòng thương xót. Mà ta nhận được lòng thương xót từ Chúa, Chúa thương xót ta như thế nào thì ta cũng xót thương những người mà Chúa trao cho ta chăm sóc như vậy. Không phải trao cho ta để ta có quyền mà sinh sát trong tay, không phải trao cho ta có quyền để ta bắt họ phải làm theo ý của ta, nhưng mà trao cho ta để ta thực hiện ý của Chúa trên cuộc đời của họ. Và mình chỉ làm theo ý Chúa chứ không làm theo ý của mình. Điểm thứ hai, chúng ta thấy gương của Chúa Trọng chẳng ham hố quyền lực gì. Cầu xin một dấu chỉ, nếu thực sự mà trời muốn thì cho tôi cái dấu chỉ, bằng không thì tôi trở về quê cũ, về quê xưa, sống như một người phó thường dân Nam Bộ, không ham hố quyền lực, danh vọng, chức tước gì hết. Đấy. Dám như vậy không thưa anh chị em? Mình tìm cái dấu chỉ, nếu Chúa muốn mình phục vụ trong vai trò này, trong chức vụ kia thì mình làm. Còn nếu mà không thì có sẵn sàng rút lui, sẵn sàng về vườn, sẵn sàng nghỉ hưu không? Hay là tham quyền cố vị, không còn sức, không còn lực mà vẫn cứ bám chặt lấy cái ghế, không rời. Có khi vì tự ái, có khi vì quyền lợi. Vì rời ghế thì mất quyền lợi, rời ghế thì mất uy tín, mất danh dự. Tụi nhỏ nó lên, mình hất cẳng mình về hưu, tủi thân, tủi phận, vân vân. Phải biết giới hạn của mình, tuổi tác nó không chờ đợi ai cả, sức lực cũng không có chờ đợi ai cả. Tuổi tác, sức lực và khả năng nó phải theo thời gian thôi, quy luật như vậy. Sống sau đè sống trước, quy luật đào thải mà. Và hơn nữa, ta thấy câu cuối, vua Ngô 36 tấn vàng thác xuống âm phủ chẳng mang được gì. Có 36 tấn vàng thác xuống âm phủ thì cũng tay trắng mà. Có là tổng thống, có là giáo hoàng, có là hồng y, giám mục, linh mục, có là chủ tịch, nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ là nắm cho tàn mà thôi. Ai cũng như ai, bình đẳng hoàn toàn khi chết. Dù đám tang có to, dù đám mồ có lớn, nhưng mà cũng chỉ là nắm cho tàn mà thôi. Còn Chúa Trộm mắc nợ tì tì, thác xuống âm phủ khác gì vua Ngô? Người giàu có và người mắc nợ xuống âm phủ có khác gì nhau đâu, tay trắng hoàn toàn. Vậy thì Chúa Trộm biết như thế cho nên là mình trả nợ cho người ta, đồng thời là chia sẻ cho người khác biết rằng không phải là vì mình nợ họ nhưng mà họ ăn theo. Họ khó khăn thì chia sẻ giúp đỡ, có lòng thương xót. Thưa chị em, mang thân phận là người vay nợ đau nhục lắm chứ không dễ đâu. Anh chị em cho vay dễ hay là đi vay dễ? Hả? Đi vay nhục lắm chứ. Mở miệng ra xin xỏ vay mượn nhục lắm chứ. Tôi cảm nhận chuyện đó ngay từ hồi còn bé ở gia đình của mình. Mỗi lần chủ nợ đến nhà là bố mẹ tôi trốn xuống bếp đóng cửa lại. Rồi mỗi tháng bố lãnh lương, lương lính mà, lãnh lương về là đưa trả bà này tiền gạo, trả bà này tiền nước mắm, trả nợ, trả nợ. Rồi đến cuối tháng hết tiền lại đi vay. Cứ như thế, cứ vay rồi trả, vay rồi trả. Mỗi lần nợ, thứ nhất là mình lo, lỡ mình chết đi thì sao? Mình mất đi bất ngờ thì lấy gì mà trả cho người ta? Lỗi đức công bằng. Thứ hai nữa là lúc nào cũng canh cánh trong lòng cái mặc cảm của kẻ vay nợ, mang nợ, đau, tủi nhục lắm thưa anh chị em. Và hàng ngày tôi nhận được rất nhiều lá thư: thưa cha, cầu nguyện cho con có tiền trả nợ, cho con có tiền trả nợ, có tiền trả nợ. ngân hàng đang siết, chủ nợ đang réo, mẹ con phải trốn nợ, bố con buồn mà chết vì không có tiền trả nợ, người ta đã nhục nhã lắm. Rồi có những em sinh viên học sinh thưa cha, cho con giúp cho con cái nào mà tôi sẵn sàng giúp, học xong trả lại, cho vay nợ, học xong trả lại, đều có trách nhiệm, chứ không thể họ ý, có người giúp mình thì cứ vậy mà học, chả chịu để ý, có trách nhiệm trên cái đồng tiền đó, phải cho họ có trách nhiệm trên đồng tiền đó, họ trả được bao nhiêu, phải có trách nhiệm mà trả. Cho nên có những người nhà trả góp, xe trả góp, cái gì cũng trả góp. Nhưng mà như thế thì mới có động cơ để mình phấn đấu và có trách nhiệm trên cái đồng tiền của mình. Chứ còn mình cho họ không, có khi họ trở thành những người lười biếng, nằm chờ sung rụng mà thôi. Hoặc những người ăn bám mà thôi, không có trách nhiệm và trở thành người lợi dụng lòng tốt của người khác. Mình không được quyền cho người khác lợi dụng và không tạo cơ hội để cho họ lợi dụng lòng tốt của mình. Cho họ có trách nhiệm trên đồng tiền, trên mồ hôi nước mắt của mình và của người khác. Cho nên cái cảnh nợ, đúng giờ tôi thấy ốc đảo lòng thương xót Chúa. Có người hỏi, nếu mà cha làm ốc đảo lòng thương xót Chúa thì sao? Chắc nợ dữ lắm phải không? Và thì cũng như Chúa trộm là cùng cái gì? Và cuối cùng thưa anh chị em, thankful là bảo anh em chớ mắc nợ nhau điều gì trừ ra tình thương mến. Chúa nói Faustina, tất cả qua đi hết, cuối cuộc đời chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Những gì ta cho đi, như lời Chúa trộm, phân phát cho người dân, cho những người nghèo khổ, phân phát hết, không giữ lại cái gì cả. Tất cả những gì ta cho đi không mất, mà những cái đó mới còn lại. Còn tất cả những gì ta giữ lại, 36 tân vàng thác xuống ngâm phủ mang được gì? Chúa trộm mắc nợ tì tì, thác xuống ngâm phủ khác gì vô ngô? Hãy chia sẻ, hãy cho đi, vì những gì ta cho đi sẽ còn lại mãi. Hay là ánh sao cho kẻ khó nghèo, ánh sao lòng thương xót Chúa chiếu soi trên những con người nghèo khó ngày hôm nay. Họ đang khó khăn, đang tung bấn, đang nợ nần. Hãy biết nghĩ đến họ, biết xót thương họ, biết chia sẻ cho họ. Vì tôi đã trải qua cảnh nợ nần, cảnh nghèo đói, cảnh tung bấn như thế nào, cho nên rất thương, rất cảm và rất thông với những con người đó. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Xin Chúa giàu lòng thương xót, xót thương những người nghèo khổ, những người nợ nần, những người tung bấn, và xin cho những người có khả năng biết xót thương những anh chị em của mình trở thành ánh sao cho kẻ khó nghèo. Amen.